Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng Giêng năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vài nét về tuần tĩnh tâm linh mục của giáo phận Phan Thiết vừa qua. Kế đó là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời dông dối nắng mưa. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ thôi.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco chương 3 câu 31 đến 35. Ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh người và họ trình với người rằng: Kìa mẹ thầy và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Chúa trả lời rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh người nói: Đây là mẹ ta và là anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Quý vị và các bạn thân mến, Khổng Tử có một người cháu tên là Khổng Liệt và một người học trò tên là Bậc Thứ Thiên. Cả hai ra làm quan cùng một thời. Một hôm Khổng Tử hỏi người cháu: Từ khi ra làm quan đến giờ, ngươi đã được điều gì và mất điều gì? Khổng Liệt trả lời: Từ khi làm quan, tôi chưa được điều gì mà đã mất ba điều. Thứ nhất, không có giờ học tập, vì thế trình độ vẫn thấp. Thứ hai, lương bổng không đủ giúp người thân. Và thứ ba, công việc bề bộn nên không có thời giờ thăm viếng bạn bè. Nghe thế, Khổng Tử rất buồn lòng. Một ngày nọ, Khổng Tử cũng hỏi Bậc Thứ Thiên cùng một câu như đã hỏi Khổng Liệt. Bậc Thứ Thiên đáp: Từ khi ra làm quan, tôi chưa mất điều gì mà đã được ba điều. Thứ nhất, những điều đã học nay đem ra thực hành, vì thế việc học được rõ ràng thêm. Thứ hai, lương bổng tuy ít nhưng cũng có thể giúp người thân phần nào, do đó mà thân thiện hơn. Và thứ ba, công việc tuy nhiều nhưng cũng bớt chút thời giờ thăm bạn bè, khiến tình bạn càng thân thiết. Câu trả lời của Bậc Thứ Thiên được Khổng Tử khen là chí lý, và thật là câu trả lời của người quân tử. Câu trả lời của Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay, thoạt nghe qua người ta dễ hiểu lầm là từ khi bắt đầu đời công khai, Chúa Giêsu đã đánh mất gia đình và người thân của mình. Khi Chúa đang ngồi giảng giữa một đám đông, có kẻ nói với Ngài: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang tìm Thầy. Chẳng những Chúa Giêsu không ra gặp mẹ, mà Ngài còn nói: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Chính những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ ta và là anh em ta. Thật ra qua câu nói này, Chúa Giêsu gián tiếp khen ngợi mẹ Ngài, bởi vì mẹ là người hoàn toàn tuân theo ý Chúa. mẹ đã hiểu rõ sứ mạng của Chúa Giêsu con của mẹ. Như thế câu nói của Chúa Giêsu cho thấy Ngài đặt quan hệ tình nghĩa trên nền tảng đức tin, thể hiện niềm tin của mình bằng việc thực thi thánh ý Chúa. Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha. Còn chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần. Và nhờ tình yêu Chúa, chúng ta được liên kết với nhau trong một quỹ đạo mới, một tình nghĩa mới, cao đẹp hơn tình nghĩa cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Ước chi lời Chúa hôm nay giúp chúng ta luôn biết sống theo thánh ý Chúa, để chúng ta được nối kết trong tình nghĩa với Chúa, với mẹ và với tất cả mọi người. Amen.
Con vào cuộc đời, dìu con đi trên đường đi Chúa. An tâm có mẹ bên con, dù mỏi mòn vui tiếng xin vâng. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu.
Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sông suối nắng.
Vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Kỳ An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều bế mạc còn cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu. Lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát Kinh Chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc toàn cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần lễ này đã tiến hành từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng vừa qua với chủ đề Điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta, trích từ sách tiên tri Mi-kha, chương 6, câu 6 đến câu 8. Hiện diện tại buổi cầu nguyện, ngoài 20 hồng y, còn có các giám mục, giáo sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác. Trước khi Kinh Chiều bắt đầu, Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện, chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Kinh Chiều này. Ngài cũng giới thiệu đại diện các giáo hội Kitô khác có mặt trong đền thờ. Đức Tổng giám mục Zenadios, đại diện Tòa Thượng Phụ Trung của Chính Thống Giáo, vị kinh sĩ đại diện Đức Giáo Chủ Anh Giáo, các vị trong Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính Thống Đông Phương, các sinh viên học viện đại kết ở Bosse gần Geneva. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến thách đố chung đang được đề ra cho Kitô giáo và kêu gọi mọi tín hữu Kitô đoàn kết để đáp ứng. Ngài nói, trong xã hội ngày nay, dường như sứ điệp Kitô ngày càng ít ảnh hưởng trên đời sống cá nhân và cộng đoàn. Và đây là thách đố đối với tất cả các giáo hội và cộng đoàn giáo hội. Sự hiệp nhất tự nó là một phương thế ưu tiên, hầu như một điều tiên quyết phải có để loan báo đức tin ngày càng đáng tin cậy cho những người chưa biết đấng cứu thế, hoặc tuy đã được loan báo tin mừng nhưng hầu như đã quên hồng ân quý giá này. Gương mù chia rẽ làm thương tổn hoạt động truyền giáo đã thúc đẩy khởi sự phong trào đại kết mà chúng ta đang biết ngày nay. Sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình giữa các tín hữu Kitô phải được hiểu như một đặc tính cơ bản để làm chứng tá rõ ràng hơn. Trong khi chúng ta tiến bước về sự hiệp nhất trọn vẹn, cần phải theo đuổi một sự cộng tác cụ thể giữa các môn đệ Chúa Kitô để phục vụ chính nghĩa, thông truyền đức tin cho thế giới ngày nay. Ngày nay có một nhu cầu rất lớn về sự hòa giải, đối thoại, cảm thông nhau trong một viễn tượng không phải vì luân lý nhưng vì sự chân chính của Kitô giáo để hiện diện một cách quyết liệt hơn trong thực tại thời nay. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự tìm kiếm hiệp nhất của chúng ta trong chân lý và tình thương không bao giờ được quên ý thức rằng sự hiệp nhất Kitô là công trình và là hồng ân của Chúa Thánh Linh và vượt quá sự cố gắng của chúng ta. Vì thế, đại kết linh đạo, nhất là việc cầu nguyện, chính là trọng tâm của những dấn thân đại kết. Tuy nhiên, phong trào đại kết sẽ không mang lại hoa trái lâu bền nếu không có kèm theo những cử chỉ cụ thể về sự hoán cải, đánh động lương tâm và tạo điều kiện cho sự chữa lành những ký ức và quan hệ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, một sự hòa giải đích thực như sự hòa giải mà ngôn sứ Mi-kha đã gợi ý và Thánh Phao-lô Tông Đồ đã nêu gương sẽ đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa ở trung tâm cuộc sống chúng ta, đến độ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Đó là một yếu tố cơ bản trong nỗ lực đại kết của chúng ta. Sự canh tân đời sống nội tâm của tâm trí chúng ta phản ánh trong đời sống thường nhật chính là điều thiết yếu trong mọi cuộc đối thoại và hành trình hòa giải, biến phong trào đại kết thành một sự quyết tâm cảm thông, tôn trọng và yêu thương nhau để thế gian tin. Tin giáo hội tại Ba Lan. Đức Hồng Y Joseph Klemm, tiếng nói quan trọng của Công giáo Ba Lan đã qua đời. Đức Hồng Y Joseph Klemm, giáo chủ giáo hội Công giáo Ba Lan, từ năm 1981 đến năm 2009, đã qua đời hôm thứ Tư 23 tháng Giêng năm 2013 vì ung thư phổi, hưởng thọ 83 tuổi. Dung mạo lớn này của giáo hội Công giáo trong thế kỷ 20 đã dẫn dắt giáo hội Ba Lan trải qua hai thời kỳ chính của lịch sử đất nước mình, đó là giai đoạn đất nước bị chiếm đóng và giai đoạn tái lập nền dân chủ. Sinh ngày 18 tháng 12 năm 1929 tại miền Trung Ba Lan, trong một gia đình bình dị và rất sùng đạo, vào thời chiến, Joseph Klemm bị cưỡng bức lao động thay thế cho quân chiếm đóng người Đức trong một trang trại. Chỉ đến sau ngày giải phóng, ngài mới bắt đầu đi học, vào chủng viện năm 1950, chịu chức linh mục năm 1956 và được tấn phong giám mục năm 1979. Đức Tổng giám mục Klemm đã làm thư ký cho Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, Tổng giám mục Warszawa và giáo chủ giáo hội Ba Lan trong 12 năm. Tháng 7 năm 1981, ngài kế vị Đức Hồng Y Stefan do sự bổ nhiệm của vị giáo hoàng đồng hương là Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vốn tính tình kín đáo, ngài phải khó khăn mới tìm được chỗ đứng của mình dưới bóng của hai nhân vật có cá tính mạnh mẽ trên. Vài tháng sau khi ngài được bổ nhiệm, ngày 13 tháng 12 năm 1981, tướng Wojciech Jaruzelski tuyên bố thiết quân luật hòng đè bẹp Công giáo đoàn kết, và Đức Tổng giám mục Klemm đã van xin dân chúng: "Tôi xin anh chị em, dù tôi có phải đi chân không hay đi bằng đầu gối, đừng chém giết lẫn nhau." Ngài thổ lộ: "Những người nghe tôi nói đã không hài lòng, và họ mong đợi điều mà tôi kêu gọi họ chống lại. Tôi muốn mọi sự êm đẹp." Thái độ hòa giải này khiến các chiến sĩ của công đoàn đoàn kết đặt cho ngài biệt danh mỉa mai là Đồng chí Klemm. Tổng biên tập hãng thông tấn Công giáo Kai đã nói với hãng tin AFP rằng Đức Tổng giám mục Klemm đã dẫn dắt giáo hội trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn của đất nước Ba Lan. Sau đó, Đức Hồng Y Klem đã trở thành người trung gian hòa giải những người cộng sản cầm quyền với công đoàn đoàn kết vào năm 1989 để đàm phán việc dân chủ hóa đất nước. Trong nước Ba Lan mới, Đức Tổng giám mục Klem đã củng cố chỗ đứng của giáo hội bằng việc đưa giáo lý vào trường học, hợp pháp hóa hôn nhân tôn giáo và ngăn cấm việc phá thai. Theo gương Đức Gioan Phaolô đệ nhị, người đã đặt ngài làm hồng y năm 1983, Đức Hồng Y Klem đã có những cử chỉ quan trọng đối với những người Do Thái. Chẳng hạn năm 2000, ngài xin lỗi vì đã khoan dung đối với những cuộc biểu tình chống Do Thái và vì một số linh mục Ba Lan thiếu tôn trọng đối với các tôn giáo khác. Một năm sau, ngài lên án việc Ba Lan tham gia vào vụ thảm sát làm ít nhất 340 người Do Thái bị thiêu sống trong một kho thóc ở Zewapne thuộc đông bắc Ba Lan vào năm 1941. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Klem đã không ngăn được sự chia rẽ bên trong giáo hội, đặc biệt là những chia rẽ liên quan đến sự ra đời của đế chế truyền thông Radio Maria, một đài phát thanh công giáo cực đoan có giọng điệu quốc gia chủ nghĩa và bài Do Thái. Dù vẫn cáo buộc đài phát thanh này làm phân rẽ giáo hội Ba Lan, Đức Hồng Y Klem đã chẳng bao giờ khiến cho đài này vào khuôn phép được. Khi Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu, dù lo ngại dân chúng sẽ sa sút đức tin, nhưng cuối cùng giáo hội Ba Lan cũng tán thành việc gia nhập, đã vận động giáo dân ủng hộ chính phủ đang đàm phán với Brussels. Mới đây, Đức Hồng Y Klem cũng đã có nhiều nỗ lực để xích lại với giáo hội chính thống Nga. Tháng 8 năm 2012, ngài đã cùng với Đức Thượng phụ Kirin đệ nhị của Moscow ký kết một thông điệp chung kêu gọi hòa giải giữa Ba Lan và Nga. Năm 1992, giáo phận Niesno với danh hiệu giáo phận trưởng của giáo hội Ba Lan được tách ra khỏi Warsaw, nhưng Đức Hồng Y Klem dù đã từ nhiệm giám mục Warsaw vào năm 2006, vẫn giữ chức vị giáo trưởng Ba Lan cho đến năm ngài 80 tuổi vào năm 2009. Sau đó, giáo phận Niesno được đặt dưới quyền Đức Tổng giám mục Joseph Kowalczyk là sứ thần tòa thánh tại Ba Lan vào thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Trong bức điện chia buồn, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 nhắc lại rằng Đức Hồng Y Klem là một người công chính. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu Thiên Chúa và lòng mến giáo hội đã hướng dẫn hành động của vị Hồng Y giáo chủ Ba Lan. Đức Thánh cha nhắc lại rằng khi tiếp tục sự nghiệp của Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, Đức Hồng Y Klem là vị tông đồ của sự hiệp nhất trước những chia rẽ, tông đồ của sự hòa giải trước những đối đầu, vị tông đồ xây dựng một tương lai hạnh phúc dựa trên kinh nghiệm vui mừng và đau thương đã qua của giáo hội và dân tộc. Nhấn mạnh đến sự rất thận trọng, nhờ đó ngài đã giải quyết được biết bao vấn đề chính trị, xã hội và tôn giáo ở Ba Lan. Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 nhớ đến Đức Hồng Y Klem với một tính cách chân thành, giản dị, cởi mở và hết lòng dấn thân vì giáo hội tại Ba Lan và giáo hội trên thế giới. Sau cái chết của Đức Hồng Y Klem, Hồng Y đoàn còn lại 210 vị, trong đó có 119 Hồng Y cử tri. Tin Vatican. Đức Thánh cha tiếp đoàn thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Rota. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng Giêng vừa qua, dành cho Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 kêu gọi đề cao quan hệ mật thiết giữa đức tin và đời sống hôn nhân. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 150 người, trong đó có hơn 20 vị thẩm phán của Tòa Rota. Các vị thuộc nhiều quốc tịch dưới sự điều động của vị tân niên trưởng là Đức ông Pio Vito Pinto. Lên tiếng trong dịp này, trong bối cảnh năm đức tin, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đặc biệt khai triển mối liên hệ giữa đức tin và hôn nhân, xét vì cuộc khủng hoảng đức tin ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới cũng đưa tới một cuộc khủng hoảng hôn nhân kèm theo những đau khổ và cơ cực cho con cái. Đức Thánh cha nhận xét rằng giao ước bất khả phân ly giữa người nam và người nữ để thành bí tích không đòi phải có đức tin bản thân của đôi hôn phối, nhưng chỉ đòi điều kiện thiết yếu là ý hướng làm điều mà giáo hội làm. Dầu vậy, đức tin vẫn giữ một vai trò quan trọng và ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân của đôi vợ chồng. Niềm tin nơi Thiên Chúa được ân thánh của Chúa nâng đỡ là một yếu tố rất quan trọng để sống sự tận tụy đối với nhau và sự chung thủy vợ chồng. Về điểm này, Đức Thánh Cha trưng dẫn giáo huấn của một số giáo phụ như Tertulliano và Thánh Clemente thành Alexandria về đời sống vợ chồng dưới ảnh hưởng của đức tin, và Ngài nói rằng, các thánh đã sống sự kết hiệp hôn nhân và gia đình trong viễn tượng Kitô đã thành công vượt thắng những hoàn cảnh khó khăn nhất, qua đó họ đạt được sự thánh hóa người phối ngẫu và con cái, với một tình yêu ngày càng được củng cố nhờ niềm tín thác vững chắc nơi Chúa, nhờ lòng đạo đức chân thành và đời sống bí tích nhiệt thành. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chính những kinh nghiệm ghi đậm đức tin như thế giúp hiểu rõ hơn ngày nay sự hy sinh của người vợ hoặc người chồng bị bỏ rơi hoặc bị ly dị nếu họ nhìn nhận sự bất khả phân ly của mối dây hôn phối hữu hiệu, không để cho mình đi tới chỗ tái hôn. Trong trường hợp đó, gương chung thủy và sống hợp với đạo lý Kitô có một giá trị chứng tá trước mặt thế giới và giáo hội. Trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, các thẩm phán, nhân viên, các luật sư và cộng tác viên của Tòa Thượng Thẩm Rota đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ sự lúc 9 giờ 15 tại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc đến tấm gương và hoạt động của hai thánh Timôthê và Tito với lễ kính trong ngày 26 tháng Giêng vừa qua. Ngài đặc biệt nhắc đến lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô Tông Đồ với môn đệ Timôthê để kêu gọi mọi người đừng sợ sệt trong bối cảnh xã hội tục hóa ngày nay. Thiên Chúa không ban cho chúng ta một tinh thần nhát sợ, nhưng can đảm, bác ái và khôn ngoan thận trọng. Vì vậy, con đừng hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta. Đức Hồng Y Bertone nhận xét rằng, chúng ta đang bị một môi trường vây quanh. Môi trường này nhiều khi tỏ ra dửng dưng lãnh đạm đối với tôn giáo, hoặc công khai bất chấp mọi lời kêu gọi về những giá trị cao cả của tin mừng. Sự tục hóa ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm thức ngày nay, biến thành một chủ thuyết duy thế tục nơi lương tâm nhiều người. Chúng ta không thể không nói đến những khó khăn, theo đó, một bầu không khí văn hóa như thế chống lại hoạt động rao giảng tin mừng của giáo hội. Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh khích lệ các vị thẩm phán và nhân viên thi hành sứ vụ tư pháp sẵn sàng chịu đau khổ vì tin mừng, vì không được cảm thông, và can đảm góp phần mang lại an bình và công lý cho các tín hữu. Sứ vụ này cũng có tính chất mục vụ và là một sự tham gia đặc biệt vào sứ mạng của Chúa Kitô mục tử. Ngài nói, không thể dẫn đưa các linh hồn về nước trời nếu ta tách rời khỏi thái độ bác ái và khôn ngoan, là thái độ phải linh hoạt cả công tác dẫn thân giúp tuân giữ trung thành luật pháp và các quyền của mọi người trong giáo hội.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài nhát về tuần tịnh tâm linh mục của giáo phận Phan Thiết vừa bế mạc do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn điểm lại vài nét về tuần tịnh tâm linh mục giáo phận Phan Thiết vừa qua. Sáng ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, giáo phận Phan Thiết tổ chức lễ tạ ơn, bế mạc tuần tịnh tâm linh mục và mừng lễ bổn mạng Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoàng tại nhà thờ chính tòa. Đức cha Phủ Duy Thống chủ tế, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức cha Phaolô và linh mục đoàn đồng tế. Cộng đoàn Dân Chúa cùng hiệp thông tạ ơn. Cha Tổng đại diện Gioan Bautista Hoàng Văn Khanh, thay mặt lên một đoàn và cộng đoàn cảm ơn ba đức cha. Cha đã nói lên tâm tình biết ơn như sau: chúng con cảm ơn đức cha Giuse đã quan tâm đến đời sống thiêng liêng và mục vụ của hàng linh mục giáo phận, nên đã tổ chức tuần tĩnh tâm năm cho chúng con. Đức cha luôn hiện diện, đồng hành, giảng lễ, chia sẻ tâm tình với tất cả chúng con. Chúng con cảm ơn đức cha Phêrô đã nhiệt tình đến giảng huấn cho chúng con trong tuần tĩnh tâm năm với chủ đề linh mục sống đức tin. Những bài giảng huấn của đức cha đầy sát tín và sâu sắc, ghi đậm nét ấn tượng nơi chúng con, những con người của đức tin, những thầy dạy đức tin cho giáo dân. Có dịp rà soát lại niềm tin của mình, đào sâu đức tin, nhất là tuyên xưng đức tin qua việc cử hành phụng vụ, cũng như khi thi hành sứ mệnh tầng phúc âm hóa cho con người trong thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Đặc biệt, hôm nay lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, bộ mạng của đức cha Phaolô. Thánh Phaolô là vị tông đồ truyền giáo vĩ đại. Từ sau khi được Đức Kitô phục sinh tỏ mình ra qua biến cố Damas, Ngài đã nhận lấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá làm lẽ sống của mình. Tất cả cuộc đời của Thánh Phaolô vì lòng yêu mến Chúa, say mê tin mừng thập giá và khao khát cứu giúp các linh hồn. Đức cha hằng ngày cường thánh quan thầy, suốt một đời linh mục và giám mục, chỉ say mê phần rỗi của các linh hồn, nên đã chọn khẩu hiệu tin mừng cho người nghèo. Đức cha đã đem tất cả bầu nhiệt huyết mà loan báo tin mừng cho người nghèo nhất là đến với các lương dân. Chính vì lý tưởng đó mà đức cha đã sáng lập ra tu đoàn bác ái xã hội và thao thức về tu đoàn. Trong ngày lễ mừng thánh quan thầy của đức cha hôm nay, chúng con xin kính chúc mừng đức cha. Nhờ lời chuyện cầu của thánh quan thầy, xin Chúa ban cho đức cha sức khỏe dồi dào, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc tông đồ đến với lương dân của mình và của tu đoàn do đức cha sáng lập và quay sót. Chúng con không quên chúc mừng thượng thọ bát tuần của đức cha và chúc mừng đức cha vì những hoa trái đầu mùa của tu đoàn là ba tầng phó tế chuẩn bị tiến lên chức linh mục. Trong bài đáp từ, đức cha Phaolô đã chia sẻ như sau: kính thưa quý đức cha tổng đại diện, kính thưa quý cha, quý thầy sáu, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em. Hôm nay tôi rất sung sướng được hiệp ý cùng hai đức cha, cùng với quý cha và tất cả mọi người dâng thánh lễ và có ý cầu nguyện cho tôi trong thánh lễ này nữa, là một hồng ân vô giá, không có lời nào có thể nói lên sự biết ơn cho đủ. Con cũng xin chúc mừng đức cha Giuse đã thành công trong cuộc tĩnh tâm linh mục năm nay dưới sự hướng dẫn của đức cha Phêrô và đã đem lại cho anh em linh mục một tinh thần mới để có thể dìu dắt anh em giáo dân trong năm đức tin này. Riêng phần con, tuy rằng đã 80 tuổi, nhưng lòng khao khát vẫn muốn đem tin mừng cho tất cả những anh em lương dân, đặc biệt trong giáo phận Phan Thiết. Vì thế hàng ngày, con luôn cầu xin Chúa cho mình đủ sức khỏe để có thể loan báo tin mừng cho đến hơi thở cuối cùng. Mong rằng quý đức cha cũng như quý cha và tất cả anh chị em giúp lời cầu nguyện để con có thể đạt được mong ước nhỏ bé này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong thánh lễ, đức cha Giuse đã nêu cao mẫu gương của thánh Phaolô, đó là khám phá tình yêu của Chúa Kitô biến đổi cuộc đời Ngài và từ đó trọn vẹn dấn thân cho tình yêu Chúa Kitô cho đến cùng. Đức cha đã chia sẻ như sau: Chúa cho thánh Phaolô nhận ra chân lý kỳ diệu đó khi Chúa làm cho ông ngã xuống bên con ngựa của mình với một câu hỏi nhớ đời của Chúa phục sinh: Saulô, Saulô, sao người bắt ta? Thưa Ngài, Ngài là ai? Ta là Giêsu mà người đang theo bắt. Giêsu, Giêsu, lạ lùng quá. Giêsu đã bị giết rồi cơ mà, sao bây giờ còn sống? Giêsu lại còn ở ngay nơi người tín hữu ông đang tiêu diệt. Lập tức Phaolô đầu hàng quyền năng Chúa, đã đầu hàng tình yêu Chúa, đã hy sinh mạng sống cho ông. Và từ đó, ông không còn sống cho mình nữa, mà là sống cho Đấng đã hy sinh mạng sống vì mình. Ông đã thú nhận như vậy, ông không còn sống với hận thù ghen ghét nữa, mà sống cho tình yêu Chúa Kitô. Đối với Chúa, ông sẽ không ngừng đặt câu hỏi, lạy Chúa, con phải làm gì? đối với mọi người, ông hay tâm sự: tình yêu Chúa Kitô thúc chúng tôi. Ông không còn thấy ai là kẻ thù nữa. Có thể nói, ông sống trọn vẹn huyền sự tình yêu với Chúa Kitô với những tâm niệm tuyệt vời. Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Hoặc tôi sống đây mà không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Cũng có thể nói, ông sống để ca ngợi tính độc tôn của tình yêu, như bài ca ông gửi cho cộng đoàn Corinto. Giá như tôi có thể nói được các thứ tiếng của loài người và các thiên thần đi nữa, mà không có lòng mến yêu, thì tôi chỉ là thanh la phèn phèn, chủng chọe xoan xoạ. Giả như tôi được ơn làm ngôn sứ và được biết mọi màu nhiệm, đạt được tới cả sự hiểu biết. Giả như tôi có được tất cả lòng tin để chuyện núi dời no, mà không có lòng yêu mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết tài sản mà bố thí, hay nộp thân thể tôi để chịu thiêu đốt, mà không có lòng yêu mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Niềm thâm tín như vậy đã đem so sánh với thời gian ông đi tìm giết người có đạo. Ta mới thấy Phao-lô đã vượt xa một đường dài thăm thẳm để khám phá ra tình yêu Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô đến trần gian để tìm con người và giúp con người khám phá lại hình ảnh nguyên thủy của mình nơi tình yêu của Ngài. Đó là con đường từ trời đến đất, từ đất đến thập giá, từ thập giá đến cung điện diệu huyền phục sinh, là con đường đi vào huyền sử mà mọi ân huệ con người có thể có được cũng không sánh bằng. Ơn trở lại đã làm cho Thánh Phao-lô khám phá ra tình yêu trên mọi tình yêu. Ngoài cuộc khám phá tình yêu Chúa Kitô, Phao-lô còn nhận được mệnh lệnh của Chúa là phải ra đi loan báo tin mừng tình yêu. Ông phải la to lên rằng: khốn thân tôi nếu tôi không đi loan báo tin mừng. Bởi vì trong cuộc đại hòa giải với ông, Chúa phục sinh sai ông cứ đi vào vùng ông định đến để tiêu diệt người có đạo. Nhưng bây giờ, thay vì tiêu diệt họ, ông sẽ hợp tác với bao chiến sĩ tin mừng đang hoạt động ở đây. Khanania được Chúa cho biết cần phải đi gặp Phao-lô. Ông đã rất ngần ngại, nhưng Chúa nói với ông: cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Ai sẽ tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa Kitô? Chẳng lẽ là gian nan ngặt nghèo, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng tôi bị giết, bị coi như bầy cừu để xác sụp. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Phao-lô không tuyên bố suông, Ngài lên đường mãi, không biết mỏi mệt, với ba cuộc hành trình lớn. Từ một người bắt hại dân Chúa, bây giờ Phao-lô thành người lì đòn để phục vụ giáo hội. Càng vất vả, ông càng đi, càng bị đánh đập bắt bớ, ông càng muốn chịu thêm nữa với một lý luận đơn giản: tôi phải chịu đau khổ để hoàn tất những gì còn thiếu sót nơi thân mình Đức Kitô. Ông muốn ám chỉ thân mình Đức Kitô là giáo hội. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Phao-lô đưa ra nhận định như sau. Năm đức tin, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vấn đề loan báo tin mừng. Hội đồng giám mục vừa qua cũng khẩn trương nhắc nhớ điều đó, vì vấn đề loan báo tin mừng là vấn đề sống còn của giáo hội. Âu Châu đang mất đức tin, giáo hội đặt vấn đề tái truyền giáo. Á Châu mới có 3% người có đạo. Đức Trương Phước do An Phao-lô đề nghị kêu gọi ngàn năm thứ ba là ngàn năm tin mừng cho Á Châu. Việt Nam ta mới có 7% người có đạo, mấy chục năm qua cũng không quá con số đó. Linh mục, tu sĩ nam nữ dư thừa, nhưng mấy ai đã lên được? Tại sao chúng ta ở mãi xung quanh nhà thờ mà không ra đi? Đi vào lương dân, chúng tôi thấy rõ họ đang mong chờ chúng ta. Tháng vừa qua, chúng tôi thiết lập một giáo điểm mới tại Đa Mì. Họ hoan hỷ đón tiếp chúng tôi. Họ không mong tiền bạc, cơm gạo, cho bằng tình yêu. Con người thời đại thiếu tình yêu, bệnh tật nhiều, lo lắng nhiều, khó khăn càng ngày càng tăng. Một chút tình yêu chia sẻ với họ, họ cũng coi là quý. Ngày ngày chúng ta kiếm múc bao nhiêu hồng ân từ đại dương tình yêu Chúa Kitô, tại sao chúng ta không san sẻ ít nhiều cho anh em lương dân những hồng ân đó? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về tuần tĩnh tâm linh mục của giáo phận Phan Thiết vừa bế mạc. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An tường thuật từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Quá thần có bao các người, không một tiên tri nào đường đón tiếm tại quê hương mình. Con bị khổ nhục đó là điều tốt, để cho con hồng biến thánh chi của Ngài. Quá thần ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào đường đón tiêm tại quê hương mình. Con bị khổ nhục đó là điều tốt, để cho con hồng biến thánh chi của Ngài. Quá thần ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào đường đón tiêm tại quê hương mình.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 4, câu 21 đến câu 30. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-ôm, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel vào thời ông Elia, khi thời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng. Cả nước phải đói kém dữ dội, thế mà ông không được sai đến giúp một bà quá nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel vào thời ngôn sứ Elisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Anaman, người xứ Syria thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi, để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng trong Chủ nhật thứ tư thường niên 5C được trích đọc trong Luca, chương 4 câu 21 đến câu 30, kể về phản ứng của người Nazareth đối với Đức Giêsu và câu trả lời của người đối với những phản ứng đó. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu phản ứng của cư dân Nazareth. Phản ứng đầu tiên của cư dân Nazareth có hai khía cạnh. Một đàng, họ tán thành và thán phục những lời giảng dạy của Đức Giêsu. Đàng khác, họ đặt vấn đề về người: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Tức là họ quy chiếu về quá khứ bình thường mà người đã trải qua giữa họ, từ đó nghi ngờ về giá trị của những lời giảng dạy của người. Làm sao một con người đã sống bao năm giữa chúng ta một cách bình thường như thế, mà lại có thể là sứ giả của Thiên Chúa? Có thể tin anh ta được không? Thực ra, đây không phải là lần duy nhất Đức Giê-xu phải đối diện với cách đặt vấn đề này. Sau này người ta sẽ hỏi, người bị treo trên thập giá này mà có thể là đấng Mê-si-a được ư? Và hội thánh và các nhà thừa sai cho đến hôm nay cũng vẫn thường xuyên phải đối diện với lại câu hỏi này. Nhưng vấn đề không nằm ở phía Đức Giê-xu hay hội thánh, mà nằm ở chỗ đó là một khi chấp nhận Đức Giê-xu là sứ giả của Thiên Chúa và là Mê-si-a, người ta bị buộc phải thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình về Thiên Chúa và chương trình của Thiên Chúa. Đức Giê-xu thấu biết lòng dạ người ta. Người còn đi xa hơn những gì cư dân Nazareth đã nói. Người biết rằng họ còn muốn ấn định điều kiện cho người. Vì thế người bảo họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói, ông đã làm tại Capernaum. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Cho đến bây giờ, Đức Giê-xu chưa thực hiện các điềm thiên dấu lạ nào ở Nazareth, ngoài việc giảng dạy và công bố tin mừng. Những cư dân Nazareth muốn Đức Giê-xu thực hiện những việc lạ lùng tại Nazareth, như người đã thực hiện tại Capernaum. Họ không muốn nghe lời công bố tin mừng của đấng mà Thiên Chúa sai đến. Họ muốn ra điều kiện và ấn định những gì người phải làm. Thay vì khiêm tốn đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa, họ đòi là những người có quyền quyết định điều gì Thiên Chúa và sứ giả của người phải thực hiện nếu họ chấp nhận sứ điệp đó. Điểm thứ hai, đó là câu trả lời của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu từ chối làm phép lạ. Trong Ma-cô chương 6 câu 1 đến câu 6, Đức Giê-xu muốn làm phép lạ tại Nazareth nhưng không thể, vì người ta thiếu lòng tin. Trong Luca thì khác, cư dân Nazareth muốn Đức Giê-xu làm phép lạ, nhưng Đức Giê-xu từ chối. Tại sao? Có hai cách giải thích được đề nghị. Thứ nhất, sợ dĩ người không làm phép lạ theo yêu cầu của họ, là vì người sợ rằng cường khát phép lạ sẽ làm cho người ta không nhìn ra được điều cốt yếu nằm trong lời cứu độ đã được công bố. Thực ra, cách giải thích này không hòa hợp lắm với ngữ cảnh đi trước và đi sau. Cách thứ hai được đề nghị đó là, sợ dĩ người không làm phép lạ, là vì người không chấp nhận tham vọng của cư dân Nazareth, muốn chiếm người làm của riêng cho họ, muốn giới hạn người vào xứ sở riêng của mình mà thôi. Không một cồn xứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Đó là câu trả lời rõ ràng của Chúa Giê-xu cho cư dân Nazareth. Có hai cách hiểu câu này. Cách thứ nhất, từ Detos hiểu theo nghĩa ân huệ, ưu đãi, và dịch là không một vùng xứ nào được phép ưu đãi tại quê hương mình. Theo cách hiểu này, một số nhà nghiên cứu cho rằng Luca có ý khẳng định rằng sẽ là không phù hợp ý muốn của Thiên Chúa nếu ngôn sứ giới hạn hoạt động của mình tại quê hương xứ sở mình mà thôi. Ngôn sứ được kêu gọi không ở lại trong nhà mình. Đức Giê-xu đã trả lời như thế cho sự ích kỷ của cư dân Nazareth muốn giữ riêng người cho mình. Vậy theo cách hiểu này, câu 24 không ám chỉ sự thất bại của lời rao giảng mà nhấn mạnh tính khẩn thiết và phổ quát của sứ điệp cứu độ theo ý muốn của Thiên Chúa. Cách thứ hai, tính từ Detos, nghĩa là đón nhận, chấp nhận, có nghĩa là được chấp nhận, và dịch là không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Vậy nếu cư dân Nazareth có từ chối Đức Giê-xu, thì điều đó không làm giảm suy tư cách và giá trị ngôn sứ của người, trái lại còn củng cố giá trị ấy. sự kiện Đức Giêsu là ngôn sứ thật, không tùy thuộc vào sự chuẩn nhận của cư dân Nazareth, và người không buộc phải chứng tỏ tư cách ngôn sứ của mình bằng cách làm vừa lòng họ và thỏa mãn tham vọng của họ. Dù hiểu theo cách nào, thì điều quan trọng vẫn là có một sự từ chối đối với cư dân Nazareth. Tiếp đó, Đức Giêsu đề cập một cách tường mình đến các ngôn sứ Elia và Elisa, hai vị ngôn sứ lớn của Israel. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà, ông không được sai đến giúp một bà quá nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Tùy theo cách hiểu câu 24, mà người ta sẽ có thể hiểu các câu 25 đến 27 này, theo những cách khác nhau. Nhưng dù theo cách nào, thì vẫn phải công nhận rằng, Đức Giêsu muốn nói hai điều qua các ví dụ Elia và Elisa. Thứ nhất, người không chấp nhận tham vọng và ý muốn chi phối của bất cứ ai, ngay cả những người đồng hương với người. Người chỉ quy phục một mình Thiên Chúa và thực hiện công việc của mình như Thiên Chúa muốn mà thôi. Suốt cuộc đời, người sẽ sống điều này một cách hết sức nghiêm túc. Điểm thứ hai, dù Thiên Chúa đã sai người đến với dân Israel trước hết, nhưng chân trời sứ vụ của người là phổ quát và không hề có sự loại trừ nào đối với dân ngoại. Hai điều đó diễn tả trước hết ý tưởng của tác giả Luca về sứ vụ của Đức Giêsu và của Hội Thánh. Gắn hai ví dụ ngôn sứ Elia và ngôn sứ Elisa vào trình thuật Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai tại Nazareth, Thánh Luca có ý giải thích ý tưởng đó của mình. Bởi chương trình của chính Thiên Chúa, Đức Giêsu không thể thực hiện hoạt động của mình theo ý muốn của bất cứ ai, và không thể giới hạn hoạt động đó vào Nazareth mà thôi, nhưng phải mở rộng khắp xứ Palestina. Tương tự như thế, Hội Thánh cũng không được phép để cho mình bị chi phối bởi bất cứ ai ngoài một mình Thiên Chúa, và không được giới hạn hoạt động từ sai của mình trong một lãnh thổ hay lĩnh vực nào, mà phải mở rộng cho muôn dân. Trong viễn tượng này, thái độ và cách hành xử của Đức Giêsu trong Tin Mừng thứ ba đã trở nên mẫu mực và nền tảng cho thái độ và cách hành xử của Hội Thánh trong sách Công Vụ. Kết cục, nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Phản ứng của cư dân Nazareth ở đây thực chất là phản ứng của dân Do Thái đối với toàn bộ sứ điệp và Đức Giêsu công bố cho đến khi người bị treo trên thập giá, và cũng là phản ứng của họ đối với Hội Thánh, nhất là khi Hội Thánh hướng về thế giới không Do Thái. Sự giận dữ của cư dân Nazareth không bắt nguồn từ sự kiện Đức Giêsu từ chối làm phép lạ, mà là từ chỗ Đức Giêsu khẳng định ý muốn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa, và điều đó cũng xảy ra với Hội Thánh sau này. Nhưng Đức Giêsu sẽ vẫn tiếp tục con đường của mình theo ý muốn của Thiên Chúa, người băng qua giữa họ mà đi.
Quá thần ta bảo các người, không một tiên tri nào đừng đón tiên tại quê hương mình. Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con hồng biên thánh chi của Ngài. Quá thần ta bảo các người, không một tiên tri nào đường đón tiêm tại quê hương mình.
con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con hồng biên thánh chỉ của Ngài. Quả thần ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào đường đón tiếng tại quê hương mình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Trong tác phẩm mang tựa đề Chờ đợi cô đồ của nhà văn Samuel Beckett, người Á Nhĩ Lan, có kể lại cảnh hai người hành khất nọ chờ đợi một nhân vật tên là cô đồ, và hy vọng nhân vật này sẽ đến giúp đỡ cho họ ổn định cuộc sống bơ vơ khốn khổ của họ. Thế nhưng có một điều lạ là hai người hành khất này không biết một tí gì về người mà họ đang chờ đợi. Họ cũng chẳng biết gì về thời điểm của cuộc gặp gỡ giữa họ với nhân vật cô đồ. Họ đợi phải đợi hoài, và trong khi chờ đợi, hai người đã trò chuyện với nhau. Họ đưa ra hết giả thuyết này đến giả thuyết khác về sự chậm trễ của nhân vật mà họ đang chờ đợi. Thế rồi, bỗng có một em nhỏ đến trao cho họ một mảnh giấy ghi lại sứ điệp của cô đồ. Vị này báo là sẽ tới vào ngày hôm sau. Hôm sau, em nhỏ kia lại đem đến cho họ một sứ điệp khác, nội dung là dời cuộc gặp gỡ vào ngày hôm sau nữa. Thế là hai hành khất cứ tiếp tục chờ đợi. Tác phẩm trên đã kết thúc với lời hai người hành khất thôi thúc nhau: thôi, chúng mình hãy đi. Thế nhưng trong cả hai người, không ai nhúc nhích. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã từng nói rằng: các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Là Kitô hữu, chúng ta cũng hãy tỉnh thức và chờ đợi. Sự chờ đợi của chúng ta không phải là sự chờ đợi vô vọng và cứng nhắc, không nhúc nhích như hai người hành khất trong mẫu truyện của nhà văn Samuel Beckett trên kia, mà là một sự chờ đợi trong hy vọng, trong tâm tình yêu mến, trong tinh thần phục vụ hàng say. Đó chính là tâm tình và thái độ tỉnh thức chờ đợi mà Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn về người quản lý trung tín và khôn ngoan, cứ đến giờ phân phát lương thực. Như vậy, tỉnh thức chờ đợi Chúa là chu toàn bổn phận trong cuộc sống, là biết mở to con mắt tâm hồn để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống thường ngày và đón tiếp Ngài, là dấn thân hoạt động để thăng tiến đời sống của mình, của gia đình mình, xã hội mình đang sống mỗi ngày một thêm hoàn hảo, hạnh phúc hơn. Được như thế thì dù Chúa có đến bất chợt như kẻ trộm viếng nhà, chúng ta cũng không khỏi phải lo sợ, vì chúng ta vẫn luôn tỉnh thức và chờ đợi. Chúng ta luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Amen.
Hãy vững tâm người ấy chớ lo sợ, qua bên bờ tình yêu ra che chở. Hãy vững tâm tình yêu đang chi nữa, có Chúa trong đời bình trời lại đẹp.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30-6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.